là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống rét cho trẻ mầm non trên địa bàn huyện Trần Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại huyện Mù Cang Chải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ tuyến kè chống sạt lở bờ phải suối Nậm Kim trên địa bàn xã Hồ Bốn. Công trình tuyến kè chống sạt lở bờ phải suối Nậm Kim trên địa bàn xã Hồ Bốn có chiều dài trên 1,2 km với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lương Gia và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến thi công. Hiện nay các nhà thầu đã hoàn thiện được gần 1,2 km. Qua kiểm tra tiến độ thi công công trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu trong quá trình thi công với quyết tâm phấn đấu về đích trước thời hạn 2 tháng theo kế hoạch. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa phương tiện, máy móc và nhân lực vượt nắng thắng mưa để sớm hoàn thành công trình, bởi đây là công trình có ý nghĩa phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như nhà cửa, tính mạng và tài sản của người dân.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2024 và triển khai công tác năm 2025. Năm 2024, Cục Thi hành án dân sự Yên Bái đã giải quyết 5.280 vụ việc, vượt gần 4% so với Tổng Cục Thi hành án dân sự giao. Số tiền thi hành án vượt trên 17% so với chỉ tiêu của Tổng Cục giao. Việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế hiện đã thi hành xong 24 việc với số tiền 3 tỷ đồng. Tổ chức cưỡng chế thi hành án thành công 28 việc, thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các trại giam thuộc Bộ Công an có 476 việc với số tiền trên 4,6 tỷ đồng. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, củng cố, kiện toàn kịp thời, công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả hơn, công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành, trại tạm giam, trại giam chặt chẽ, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc lớn, phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự tại địa phương. Năm 2025, Cục Thi hành án dân sự tiếp tục cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự theo quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự giao, nhất là các chỉ tiêu về việc, về tiền. Thực hiện nghiêm chế độ thủ trưởng cơ quan trực tiếp tiếp công dân định kỳ, chú trọng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công tác tiếp công dân. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ công chức trong nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, nhất là trong giải quyết các vụ việc về tham nhũng kinh tế phức tạp kéo dài.
Thưa quý vị và các bạn, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã thông qua dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Hội khóa 1, nhiệm kỳ 2024-2029. Cũng tại hội nghị, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2024-2029, đó là tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của nghị quyết Đại hội 6 Hội người cao tuổi Việt Nam, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác của hội, các nhiệm vụ chính phủ giao, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác hội, nâng cao vai trò đóng góp của người cao tuổi trong tình hình mới, đồng thời thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi. Bên cạnh đó cũng chú trọng tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ từ cấp cơ sở về các nội dung xây dựng tổ chức hội, nâng cao chất lượng tổ chức hội, tổ chức cuộc thi người cao tuổi hạnh phúc gia đình ở cấp cơ sở, cấp huyện, thị, thành phố, thành lập đội tỉnh tham gia cuộc thi toàn quốc năm 2025.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái đưa vào triển khai thực hiện mới 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp 6 nhiệm vụ, lĩnh vực khoa học xã hội 1 nhiệm vụ, lĩnh vực công nghệ thông tin 4 nhiệm vụ, lĩnh vực khác 1 nhiệm vụ, với tổng số kinh phí trên 7,5 tỷ đồng. Qua đánh giá, một số nhiệm vụ khoa học có tính khả thi, được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển khoa học và công nghệ gắn với ứng dụng công nghệ trong quản lý xây dựng chính quyền điện tử thông minh, trong vận hành và cung cấp dịch vụ hành chính, tăng cường năng lực ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ ứng dụng trong xây dựng phần mềm trong quản lý dữ liệu, tra cứu thông tin trong các lĩnh vực chuyển đổi số, duy trì việc xây dựng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.
Năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái hỗ trợ 219 đoàn viên người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động. Theo đó, 219 đoàn viên công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ, Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ với số tiền 294 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tuyên truyền vận động xây dựng quỹ xã hội công đoàn. Từ nguồn quỹ này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ kinh phí làm 17 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên với số tiền 705 triệu đồng. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho 163 đoàn viên với số tiền 218,5 triệu đồng, tặng quà cho 500 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 150 triệu đồng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh còn hỗ trợ 94 học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, số tiền 18,8 triệu, tặng 120 suất quà cho học sinh là con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới với số tiền 24 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà hỗ trợ 5 trường hợp tai nạn lao động, các công đoàn các cấp thường xuyên chăm lo cho đoàn viên người lao động. Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên thăm hỏi hỗ trợ một gia đình đoàn viên bị hỏa hoạn 3 triệu đồng. Công đoàn các khu công nghiệp thăm hỏi hỗ trợ 2 đoàn viên bị chết do mắc bệnh hiểm nghèo 6 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình hỗ trợ 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 3 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn Yên Bái còn chú trọng triển khai tốt các chương trình phúc lợi, chỉ đạo kịp thời và linh hoạt đa dạng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động, đảm bảo thiết thực hiệu quả đúng đối tượng, giúp đoàn viên người lao động vơi bớt khó khăn, yên tâm công tác, củng cố thêm niềm tin, gắn bó với tổ chức công đoàn.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định quy định chi tiết khoản 9 điều 6 của luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan, trong đó có luật quản lý thuế. Điều khiến dư luận quan tâm là dự thảo đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có số tiền nợ quá hạn trên 120 ngày từ 10 đến 100 triệu đồng trở lên. Thực tế, quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế đã được áp dụng từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, do chưa có quy định rõ ràng về ngưỡng nợ thuế là bao nhiêu để áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đã gây ra những hệ lụy không đáng có. Song để chính sách được thực thi đúng cách và tránh tạo ra những hệ lụy không mong muốn, bên cạnh việc áp dụng biện pháp mạnh, các cơ quan chức năng cần rà soát quy trình thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người nộp thuế, cần xây dựng cơ chế phản hồi và giải quyết nhanh chóng, vận dụng linh hoạt các giải pháp, tránh làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh, hợp tác quốc tế của cá nhân doanh nghiệp. Từ đó, chính sách thuế mới thực sự phát huy vai trò trong việc đảm bảo nguồn thu ngân sách và xây dựng niềm tin với người nộp thuế. Nộp thuế không chỉ là nghĩa vụ tài chính của người làm trong lĩnh vực kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm công dân trong xây dựng đất nước. Tại kỳ họp thứ 8 vừa diễn ra, Quốc hội khóa 15 đã thống nhất cấm sản xuất kinh doanh nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị cấm là bởi dù có xuất hiện, song nhiều nghiên cứu đã chỉ ra nó chứa chất gây nghiện, gây độc hại cho sức khỏe như thuốc lá thông thường. Sau hơn 10 năm triển khai luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá giảm từ 47% xuống còn gần 39%. Đây vẫn được coi là tỷ lệ rất cao, nằm trong nhóm quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Vì thế, cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hay tăng thuế với thuốc lá điếu thông thường là giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại của thuốc lá. Tác hại của thuốc lá là điều không bàn cãi. Người hút thuốc lá không chỉ tự đầu độc mình mà khói thuốc còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Người hút thuốc thụ động còn nguy hại hơn người hút trực tiếp. Vì thế, phải nghiêm túc thực thi quy định cấm hút thuốc nơi công cộng. Trước hết, các cơ quan đơn vị phải tổ chức lực lượng kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên những trường hợp vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Từ góc độ quản lý, cần bổ sung thẩm quyền xử phạt, tăng mức phạt với hành vi hút thuốc lá nơi bị cấm để dễ áp dụng, thực thi hiệu quả. cơ quan quản lý thực thi FTA trung ương và địa phương cần đột phá trong tư duy hành động để có thể gia tăng hơn nữa cơ hội từ các FTA, mang lại hơn nữa lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Quá trình thực thi hiệp định thương mại tự do và tận dụng cơ hội các hiệp định trong thời gian qua còn chưa đồng đều giữa các địa phương và doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi cần có sự đo lường, đánh giá và những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa từ các cơ quan quản lý thực thi FTA của trung ương và địa phương, cũng như những đột phá trong tư duy hành động để có thể gia tăng hơn nữa cơ hội từ các FTA mang lại. Theo tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, bộ chỉ số không phải là liều thuốc vạn năng để giải quyết được tất cả các vấn đề chúng ta vấp phải, nhưng nó rất có ý nghĩa nếu chúng ta soi xét và đừng nhìn nó hời hợt, bởi bộ chỉ số không phải chỉ là con số, đằng sau là chỗ đứng, là những chiều cạnh cụ thể các doanh nghiệp cần, chính quyền cần, các bên liên quan cần để hoàn thiện, để tận dụng tốt hơn FTA cho cải cách, cho xuất khẩu, cho hoạt động kinh tế đưa nước ta đi lên. Đấy là một điều rất quan trọng. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết hàng Việt tại các kênh phân phối chiếm tỷ lệ khá cao, trên 80% tại các siêu thị, từ 60% trở lên tại các kênh bán lẻ truyền thống. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các doanh nghiệp FDI. Giới chuyên gia nhận định nếu như trước đây hàng hóa thương hiệu Việt Nam chưa có mặt nhiều trên thị trường quốc tế, thì nay đã chiếm lĩnh thị phần tại nhiều quốc gia. Nhiều sản phẩm Việt đặt trên kệ siêu thị lớn của các nước như EU và Mỹ, chuỗi siêu thị nước ngoài, điều đó cho thấy hàng hóa của Việt Nam được ưa chuộng và yêu thích không chỉ ở thị trường trong nước mà cả thị trường thế giới. Để gia tăng xuất khẩu hàng Việt vào hệ thống siêu thị nước ngoài, giới chuyên gia khuyến cáo mặc dù các doanh nghiệp trong nước đã đáp ứng tốt nhu cầu nội địa, nhưng để mở rộng ra khu vực và quốc tế, cần cải tiến quy trình vận hành và ứng dụng công nghệ. Do đó, Việt Nam cần xây dựng các hệ thống logistics liên kết chặt chẽ hơn. Điều này không chỉ hỗ trợ thương mại điện tử nội địa, mà còn giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trước tình trạng khó kiểm soát, các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu, Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến nâng mức quy định số lượng thực tuyển của từng ngành, nhóm, trình độ và hình thức đào tạo không được vượt quá 20% thay vì 3% hiện nay. Theo dự thảo thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non, cơ sở đào tạo thực hiện tuyển sinh phù hợp với chỉ tiêu đã công bố, đảm bảo số lượng thực tuyển của từng ngành, nhóm ngành, trình độ và hình thức đào tạo không vượt quá 20% chỉ tiêu đã công bố theo quy định hiện hành, sẽ phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh để đào tạo trình độ đại học vượt từ 3% trở lên, vốn gây ra khó khăn cho các trường trong xét tuyển và thu hút thí sinh chất lượng. Khi nâng lên mức 20% sẽ giúp các trường có thể chủ động hơn trong công tác tuyển sinh, đồng thời việc xác định chỉ tiêu theo năng lực đào tạo của từng nhóm ngành, buộc các trường phải đảm bảo tốt nhất việc bố trí đội ngũ giảng viên có chuyên môn phù hợp, gắn sát hơn với ngành đào tạo. Từ đây các trường có thể linh hoạt trong xác định chỉ tiêu, từ đó chọn được thí sinh có điểm cao hơn và thực sự mong muốn theo học tại trường. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo hãng tin AFP, ngày 12 tháng 12 dẫn lời phát ngôn chính phủ chuyển tiếp Siri Anaud cho biết chính quyền sẽ thành lập Ủy ban Tư pháp và Nhân quyền để xem xét hiến pháp và sau đó đề xuất sửa đổi. Hiến pháp hiện hành của Siri có từ năm 2012 và không chỉ định Hồi giáo là quốc giáo. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, người phát ngôn chính phủ chuyển tiếp Siri Anaud nhấn mạnh nhà nước pháp quyền sẽ được thiết lập ở Siri và tất cả các kẻ phạm tội chống lại người dân Siri sẽ bị xét xử theo pháp luật. Trước đó, dưới sự lãnh đạo của lực lượng đối lập Ansam, các nhóm vũ trang đối lập đã phát động cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm lật đổ chế độ Al-Assad, vốn đã cai trị Syria trong 24 năm. Đồng thời bổ nhiệm người tạm quyền của chính phủ chuyển tiếp là ông Bashir lên làm thủ tướng, điều hành đất nước cho đến ngày 1 tháng 3 năm sau. Ngày 12 tháng 12, lực lượng không quân Israel cho biết đã tiến hành hơn 500 cuộc tấn công vào các khu vực cất giữ vũ khí quân sự ở Syria. Theo số liệu ước tính gần nhất, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã phá hủy hơn 90% tên lửa phòng không hiện đại của Syria. Theo quân đội Israel, nếu tính trung bình thì lực lượng này đã phá hủy khoảng 80% hỏa lực quy mô lớn của Syria. Tuy nhiên, một số nguồn tin của Israel cũng thừa nhận những nhận định này có lẽ chưa chính xác do có thể còn những vũ khí được Syria giấu dưới dòng đất khiến Israel không tìm thấy hoặc không tấn công được. Ngày 12 tháng 12, hàng trăm người biểu tình Hàn Quốc đã đụng độ với cảnh sát khi cố gắng vượt qua các rào chắn và tiếp cận dinh thự của Tổng thống Yoon Suk-yeol tại thủ đô Seoul. Những người biểu tình là thành viên của các công đoàn công nhân địa phương. Hành động của những người biểu tình nhằm phản ứng lại bài phát biểu trước đó của Tổng thống vào sáng cùng ngày. Những người biểu tình đã vượt qua được hàng trăm cảnh sát và chiếm giữ một con đường lớn không xa dinh sự của Tổng thống khiến giao thông xung quanh phải dừng lại. Hiện nay, Tổng thống Jun phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội thứ hai tại Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Ông Donald Trump được vinh danh là nhân vật của năm theo bình chọn của tạp chí Time trong ngày 12 tháng 12, đánh dấu lần thứ hai ông nhận được danh hiệu này. Nhân vật của năm được trao cho cá nhân hoặc nhóm có ảnh hưởng lớn nhất đến vấn đề toàn cầu, dù ảnh hưởng đó tiêu cực hay tích cực. Việc ông Trump được chọn làm nhân vật của năm vào năm 2024 không chỉ là sự công nhận mới, còn là sự tiếp nối của lần vinh danh đầu tiên năm 2016 khi ông được bầu làm Tổng thống. Cùng ngày, tạp chí Time đã công bố phỏng vấn độc quyền với ông Trump. Trong đó, vị Tổng thống đắc cử Mỹ vạch ra kế hoạch đầy tham vọng cho nhiệm kỳ thứ hai, tập trung vào các vấn đề từ đối ngoại đến cải cách trong nước.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây do không khí lạnh tác động khiến nền nhiệt độ giảm sâu, trời rét và kèm mưa phùn. Điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ mầm non, khiến trẻ dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp như ho, sốt, viêm họng, viêm phế quản. Để giảm bớt nỗi lo cho các bậc phụ huynh và giữ gìn sức khỏe cho trẻ, các trường mầm non trên địa bàn huyện Trần Yên đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống rét cho trẻ. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Đặt chiếc áo quay cổ ở phía trong người mình này, thấy chưa? Đây là hai tay của chiếc áo này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, sau đó nhá, cô sẽ xỏ hai tay này của cô vào trong áo. Nhìn thấy chưa? Sau đó cô giáo hất ngược lên. Thế là đã mặc được chiếc áo rồi.
Đó là một trong những nội dung trong tiết học về tự phòng chống rét do cô giáo Nguyễn Thị Bích Hợp, trường mầm non Đào Thịnh, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên, truyền đạt tại lớp 5 tuổi. Tiết học đã giúp các trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc giữ ấm cơ thể trong mùa đông khi nhiệt độ giảm sâu. Em Phan An Nhiên, trường mầm non Đào Thịnh, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Cô Hợp bảo là phải quay cái đầu áo vào ngực mình, sau rồi xỏ hai tay áo vào lộn ngược qua đầu ạ. Như thế rất là vui ạ.
Em Nguyễn Đăng Khôi, trường mầm non Đào Thịnh, xã Thành Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Mặc áo rất ấm, đeo khăn quàng cổ, đeo tất, lấy khăn tay đeo tay, mặc áo vest, đội mũ bảo hiểm.
Trường mầm non là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 2 tới 5 tuổi. Chính vì thế, bên cạnh việc nuôi dưỡng và giáo dục, việc chăm sóc trẻ vào mùa đông luôn được trường mầm non Đào Thịnh, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên quan tâm triển khai thực hiện. Ngay khi bước vào mùa đông, tất cả các lớp đều được trải thảm ấm, phòng ngủ, phòng học được đóng cửa để tránh gió lùa. Phòng ngủ của trẻ cũng được trang bị đầy đủ chăn đệm ấm. Nhà vệ sinh cũng được trang bị bình nóng lạnh để trẻ em được rửa tay, vệ sinh cá nhân bằng nước ấm. Cô giáo Đỗ Thị Hà, hiệu trưởng trường mầm non Đào Thịnh, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Đặc biệt là nhà trường cũng tuyên truyền với các bậc phụ huynh để cho các bậc phụ huynh cũng nắm được những cái biện pháp để chăm sóc các con trong cái mùa đông như vậy, để mặc ấm này, rồi đi tất này, và thậm chí là cũng kết hợp cùng với phụ huynh, cùng với các cô giáo để giáo dục các con, để cho các con biết được những cái kỹ năng phục vụ bản thân, chăm sóc bản thân của mình trong cái thời tiết của mùa đông như này ạ.
Tương tự, trường mầm non Cường Thịnh, xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên cũng nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng tránh rét cho trẻ. Trong đó, nhiều hoạt động ngoài trời như cho trẻ trải nghiệm các nghề nghiệp đã được chuyển vào lớp, thảm xốp được trải kín phòng học, phòng ngủ đảm bảo ấm áp. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cũng được nhà trường chú trọng từ việc chọn thực đơn. Bà Phan Thị Hương Lan, nhân viên cấp dưỡng trường mầm non Cường Thịnh, xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Chúng tôi bám sát vào cái thực đơn của ban giám hiệu nhà trường để lo cái bữa ăn cho các cháu được đảm bảo về cái chất đạm và chất dinh dưỡng cho các cháu. Sau đó thì chúng tôi chế biến theo cái bếp ăn một chiều ạ. Và luôn luôn là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và ăn chín đúng sôi cho các cháu được nóng hổi và ngon miệng. Mùa đông thì chúng tôi cũng đến sớm hơn để đun nước cho các cháu này được uống nước sôi ạ. Và ăn thì cũng căn giờ để đảm bảo cái giờ giấc cho các cháu được đúng giờ ạ.
Trường mầm non Cường Thịnh, huyện Trần Yên có trên 200 trẻ tại 2 điểm trường. Việc được chăm sóc giữ ấm đã giúp trẻ đảm bảo sức khỏe để được tham gia đầy đủ các hoạt động học tập vui chơi trong nhà trường. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ luôn ở mức cao. bà Mai Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường mầm non Cường Thịnh, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay từ đầu mùa những ngày rét thì đã phối hợp với phụ huynh học sinh của các lớp chuẩn bị đầy đủ chăn gối và đệm ấm để cho các cháu ngủ buổi trưa. Thế và cũng ban giám hiệu ở trường cũng tăng cường cái công tác là quản lý các lớp học và gia cố lại lớp các cái cửa giả để tránh cái việc gió lùa cho các cháu trong giấc ngủ trưa và các cái giờ hoạt động trong lớp. Thế rồi là khi tổ chức các hoạt động tại trường thì cũng những ngày rét như thế này chúng tôi cũng không tổ chức các hoạt động ngoài trời mà tổ chức ở trong lớp để đảm bảo giữ ấm cho các cháu, đặc biệt là đảm bảo cái việc giữ ấm thức ăn cho học sinh như là căn giờ để mang lên lớp để cho các cháu ăn cho nó ấm, nóng ấm, đảm bảo cái môi trường sạch sẽ cho các cháu cũng rất là quan trọng. Thì vì vậy là nhà trường cũng đã có những cái biện pháp tăng cường để phối hợp với phụ huynh để đảm bảo cho các cháu được giữ ấm trong mùa đông.
Cái lạnh của mùa đông có thể khắc nghiệt, nhưng với tình yêu thương và sự quan tâm của các cô giáo tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Trấn Yên sẽ góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui khỏe. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Bí thư chi bộ trưởng thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Bình, là người đã giúp bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, từ đó giúp bà con nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Có diện tích đất rộng, gia đình bà Nguyệt đầu tư trồng 3 hectare keo quế bồ đề, 120 gốc bưởi và nuôi cá, hàng năm mang lại nguồn thu hơn nửa tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, bà còn mạnh dạn tham gia lớp tập huấn nuôi ong và đã nghiên cứu thử nghiệm thành công mô hình nuôi ong lấy mật với 30 đõ, hàng năm cho thu trên 200 lít mật, bà tâm sự.
Trong tư duy mình là phải làm sao là phải phấn đấu đưa cái kinh tế lên. Thì từ những chỗ đó mà tôi cũng mạnh dạn để vợ chồng tôi cũng trước kia là Vĩnh Phú rồi đấy. Nên mà lên đây xong bây giờ mình thấy như thế thì mình cũng phải làm sao là phát triển kinh tế. Trong đầu mình xây dựng cái kế hoạch hàng năm để phát triển kinh tế, trồng cái gì và nuôi con gì để nó phát triển kinh tế lên. Thế hiện bây giờ thì nói chung là đất đai đồi rừng như ngày xưa tôi vẫn nói mọi người ấy, là người lười đất có lười đâu. Bây giờ mình có đất thì mình phải biết canh tác trên đất. Và thế làm cái trồng cái cây gì nó có hiệu quả mang lại kinh tế cao.
Thôn Hơn, xã Thịnh Hưng có 200 hộ với 678 khẩu, đã có nhiều năm kiêm nhiệm chức danh chi hội trưởng hội nông dân của thôn, nay đảm nhiệm vai trò phó bí thư chi bộ và trưởng thôn. Bà Nguyệt luôn tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bà Nguyệt cho biết.
Thì chúng tôi cũng cố gắng là làm sao là mình để làm tốt được tuyên truyền vận động bà con nhân dân cùng tham gia với mình. Thế và để nhân rộng các mô hình đó ra trong hợp tác xã để kết nối ra thị trường. Mà cái mong muốn nỗ lực của bản thân chúng tôi cũng là muốn trong thành viên hợp tác xã là làm sao phải phấn đấu các thành viên hợp tác xã tăng thu nhập. Và trong quá trình làm thì nó phải có hiệu quả và được và tìm cái đầu mối, tìm cái đầu ra cho sản phẩm của hợp tác xã được.
Còn đây là nhận xét của ông Nguyễn Quang Vượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.
Ngay từ đầu đồng chí cũng đã xác định được cái nhiệm vụ công việc của mình. Đồng chí luôn sát sao trong mọi hoạt động công việc của địa phương cũng như của hợp tác xã, cũng như là bản thân đồng chí thì không ngại khó ngại khổ, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi mà có yêu cầu đặt ra. Đặc biệt là đồng chí luôn tích cực học tập, đi tham quan học hỏi nhiều mô hình để về cùng với lại hợp tác xã cũng như là hội nông dân xã là thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng ủy cũng như Ủy ban Nhân dân xã về phát triển kinh tế.
Là người năng động, nhận thấy tiềm năng phát triển từ mô hình nuôi ong của gia đình, bà đã vận động và thành lập tổ hợp tác nuôi ong với 7 thành viên. Được sự quan tâm hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và vốn, bà đã cùng các thành viên trong tổ tích cực tham gia học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các mô hình nuôi ong tại các địa phương. Qua 3 năm, số lượng đàn ong phát triển mạnh mang lại hiệu quả kinh tế. Qua đó, nhiều hộ muốn tham gia vào tổ hợp tác, các thành viên đã bàn bạc thống nhất thành lập hợp tác xã. Tháng 5 năm 2022, hợp tác xã Thịnh Phát được thành lập do nữ trưởng thôn Nguyễn Thị Nguyệt làm giám đốc. Hợp tác xã có 15 thành viên và 700 đo ong, mỗi năm cho thu trên 10.000 lít mật trị giá 1,5 tỷ đồng. Nhờ đó đến nay thôn Hơn chỉ còn 7 hộ nghèo. Anh Nguyễn Văn Minh, người dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cô là người rất là quan tâm đến các thành viên trong hộ gia đình, mà cô cũng hướng dẫn rồi truyền đạt những cái gì cô đã từng trải qua đấy cho các thành viên để phát triển, thì cái đấy là cái tâm huyết của những người đi trước, là một cái điểm tựa cho những cái người đi sau để người ta vươn lên, người ta bước theo cảm thấy có một cái gì vững chắc hơn.
Giỏi việc nước đảm việc nhà, nữ trưởng thôn Nguyễn Thị Nguyệt là tấm gương cán bộ cơ sở miệng nói tay làm để mọi người cùng học và làm theo, cùng đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng gia đình văn hóa và phát triển kinh tế tại địa phương, xây dựng thôn hơn trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.